Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 50. Giê-xu trở lại Jerusalem và ở đền thờ. Iscariot nói tại đền thờ tại Gethsemane.
Giê-xu đang cùng với Simon tại Jerusalem. Họ băng qua đám đông của các người buôn bán và các đoàn lừa nối đuôi nhau trong thành phố. Trong lúc đó, Giê-xu nói:
"Chúng ta lên đền thờ. Trước khi tới Gethsemane, chúng ta sẽ cầu nguyện với cha trong nhà người."
"Có vậy thôi à, thầy?"
"Vậy thôi. Thầy không thể ở lại. Ngày mai, lúc bình minh, có hẹn với nhau ở cửa cán. Mà nếu đám đông giữ thầy lại, thì làm sao thầy có thể tới đó? Thầy muốn gặp các người mục đồng khác. Thầy sẽ phân tán họ, những người mục đồng thực sự, trong khắp Palestine, để họ tụ họp các chiên, để ít nhất tên của chữ bày được biết đến, để khi thầy nói tới tên này, chúng biết rằng chính thầy là chữ bày, và chúng đến với thầy để được vuốt ve."
"Thật êm đềm, được có một người thầy như thầy. Các chiên sẽ yêu thầy."
"Các chiên, nhưng các dê thì không. Sau khi đã gặp Jonah, chúng ta sẽ đi Nazareth, rồi Capernaum. Simon Phêrô và những người khác chịu đựng một thời gian vắng mặt dài. Chúng ta đi làm vui lòng họ và làm vui lòng mình. Mùa hè cũng cho thầy lời khuyên này: đêm được tạo dựng để nghỉ ngơi, và quá ít người biết. Qua những giờ nghỉ ngơi, sau khi đã hiểu biết sự thật, loài người, ôi loài người, họ quá quên rằng họ có một linh hồn. Họ chỉ nghĩ đến thân xác và chỉ lo lắng cho nó. Ban ngày mặt trời thiêu đốt, nó ngăn cản đi đường trường và ngăn cản dạy dỗ đám đông tại các quảng trường hay đường phố. Nó làm các tâm hồn buồn ngủ, cũng như thân xác, nó làm họ mệt mỏi. Vậy thì chúng ta đi giáo huấn các môn đệ của thầy. Ngoài đó, trong sự êm đềm của Galilee với nước xanh mát, con có bao giờ ở đó chưa?"
"Một lần con qua đó về mùa đông, trong sự di chuyển nặng nề của con từ thầy thuốc nọ đến thầy thuốc kia, con thích nó."
"Ôi, nó luôn luôn đẹp. Về mùa đông đã vậy, các mùa khác còn đẹp hơn. Bây giờ là mùa hè, nó có những đêm thật sự thần linh. Đúng, giống như nó được làm để các thiên thần tung cánh, vì chúng trong sạch biết bao. Cái hồ trong cái khung bằng núi của nó, hầu như đúng là nó được tạo dựng để nói về Thiên Chúa với các linh hồn tìm người. Đó là một mảnh trời rơi vào giữa vùng cây xanh, nhưng bầu trời không bỏ rơi nó mà lại soi mình ở đó với các tinh tú và tăng gấp số lượng lên đính nó vào tấm màn lam ngọc, như để trình bày nó với đấng tạo hóa. Các vườn ô liu hầu như chảy xuống tới nước và đầy chim hòa minh. Chúng cũng hát lời ngợi khen đấng tạo hóa đã cho chúng sống trong nơi thật êm đềm, thật yên hàn này. Và thành phố Nazareth của Thầy, nó hiến cho cái hôn của mặt trời hết mọi cảnh xanh, tươi cười ở giữa hai tên khổng lồ, Đại và Tiểu Hermon, và cái bệ nâng đỡ ngọn Tabor. Cái bệ là những sườn dốc thoai thoải, xanh rờn, vươn lên dưới mặt trời, với ngọn Tabor của chúng, thường có tuyết, nhưng rất đẹp, khi mặt trời bao phủ đỉnh núi. Lúc đó, nó trở nên bạch ngọc nhuộm ánh hồng, trong khi đằng trước là Carmen, với những lương liên ngọc, trong những giờ đầy mặt trời. Khi ấy, nước, cây và đồng cỏ trải ra đó những mạch muôn màu, với tử ngọc lúc rạng đông, rồi lục ngọc thạch xanh tím về buổi chiều, và là những khối hồng mã não khi trăng lên, cho thấy nó màu tối dưới ánh trăng bạc như sữa. Rồi ở dưới, lúc trưa, là một thảm hoa màu mỡ của đồng bằng Estrelon. Rồi nữa, ôi Simon, ở đó có một bông hoa sống đơn độc, tỏa hương trinh trong, và tình yêu cho Thiên Chúa của nó, và cho con người, có mẹ thầy, con sẽ biết mẹ, Simon, con sẽ nói cho thầy, xem có một tạo vật nào trên mặt đất, giống mẹ không? Dù là về vẻ đẹp loài người, mẹ đẹp, nhưng những gì tỏa ra từ nội tâm của mẹ, nó vượt xa sắc đẹp này. Nếu có một kẻ độc ác lột trần mẹ ra, rạch nát mặt mẹ và đuổi mẹ đi lang thang, mẹ càng hiện ra như một bà hoàng trong y phục hoàng gia hơn, vì sự thánh thiện của mẹ mặc cho mẹ chiếc áo khoác rực rỡ. Thế giới có thể làm cho thầy mọi điều ác, nhưng thầy tha cho cả thế giới, vì để đến trong thế giới và cứu chuộc họ, thầy được có mẹ. Mẹ, bà hoàng khiêm nhường và vĩ đại của thế giới mà nó không biết. Nhưng chính nhờ mẹ mà nó được mọi điều lành và sẽ được nhiều hơn nữa qua dòng thời gian. Chúng ta đã tới đền thờ, chúng ta hãy giữ cách thờ phượng của đạo Giuđa. Nhưng thực vậy, thầy bảo con rằng, nhà Thiên Chúa thực sự, hòm bia thánh, chính là lòng mẹ, mà bức màn là thân xác rất trong sạch của mẹ. Trên đó, được thêu dệt những nhân đức tuyệt vời.
Họ vào, băng qua cái sân thứ nhất, qua một hành lang, hướng về sân thứ hai.
Thưa thầy, coi kìa, Giuđa đang ở giữa một nhóm người, có cả các Pharisêu và các nhân viên đại pháp đình. Con đi nghe coi ông ta nói gì. Thầy có cho phép con không?
Đi đi, thầy chờ con ở hành lang lớn.
Simon đi lẹ, đứng ở nơi có thể nghe Giuđa mà không bị ông nhìn thấy. Giuđa nói với sự xác tín mạnh mẽ.
Và có những người mà tất cả quý vị đều biết và kính trọng. Họ có thể nói, trước đây tôi là ai? Vậy mà tôi bảo quý vị rằng, người đã thay đổi tôi. Tôi là người đầu tiên được cứu chuộc. Nhiều người trong quý vị tôn kính ông thầy già, người cũng tôn kính ông và gọi ông là thánh, giống như Elia, vì sứ mạng của ông. Nhưng còn lớn hơn Elia nữa. Bây giờ, nếu ông thầy già mà như vậy, thì đấng mà ông thầy già gọi là con chiên Thiên Chúa. Và thề rằng, vì sự thánh thiện của người, ông đã thấy người được đổi triệu thiên bằng lửa của Thánh Thần Thiên Chúa. Trong khi tiếng nói từ trời công bố, người là con yêu dấu của Thiên Chúa và phải nghe lời người. Vì đó chỉ có thể là đấng Messiah, người là đấng ấy. Tôi thề điều đó với quý vị, tôi không phải là một kẻ thô lỗ, cũng không ngu ngốc. Đúng người đó, tôi đã thấy công việc của người và nghe các lời người. Và tôi nói với quý vị, đúng người là đấng Messiah. Các tác lạ vâng lời người, như nô lệ vâng lời chủ. Bệnh tật, bất hạnh biến đi, không để lại vết tích, biến thành niềm vui và sức khỏe. Và các con tim còn thay đổi, nhiều hơn là thân xác. Quý vị thấy điều đó nơi tôi. Quý vị có các bệnh nhân, những khổ sở, về nó tồn phục người không? Nếu có, ngày mai, lúc rạng đông, hãy tới cửa cái, người sẽ ở đó, để làm cho quý vị sung sướng. Trong khi chờ đợi, thì đây, nhân dân người, tôi cho các người nghèo sự trợ giúp này.
Và Giuđa phân phát các đồng tiền cho hai người què và ba người mù. Và để kết thúc, ông ép buộc một bà già nhỏ nhận những đồng bạc sau cùng. Rồi ông giải tán đám đông, ở lại với Giuse, Arimathi, Nicodemo và những người khác tôi không biết.
À, bây giờ tôi sung sướng.
Giuđa công bố.
Tôi không còn gì nữa, và tôi giống như người muốn.
Thực sự, tôi không nhận ra anh nữa. Tôi tưởng là anh giỡn, nhưng tôi thấy là anh hành động đứng đắn.
Giuse nói.
Đứng đắn chứ? Ôi, tôi là người đầu tiên không nhận ra tôi. Tôi còn là con vật ô uế so với người. Nhưng tôi đã thay đổi nhiều rồi đó.
Và anh, không còn thuộc về đền thờ nữa sao?
Một trong số khán giả mà tôi không biết hỏi.
Ồ, không. Tôi thuộc về đấng Kitô. Kẻ nào tới gần người, nếu nó không phải là rắn lục, thì nó chỉ có thể yêu người và chỉ còn ước ao người.
Người không đến đây nữa à?
Chắc chắn người sẽ tới, nhưng lúc này thì không.
Tôi muốn nghe người.
Người đã nói ở đây rồi mà, Nicodemo.
Tôi biết, lúc đó tôi ở với Gamaliel, tôi đã trông thấy người, nhưng tôi không dừng lại.
Gamaliel nói sao, Nicodemo?
Ông nói.
Đó là vị tiên tri mới làm đó.
Ông ta không nói gì hơn.
Và anh không nói với ông ta, điều tôi đã nói với anh à, Giuse? Anh là bạn ông ta mà.
Tôi có nói rồi, nhưng ông trả lời tôi.
Chúng ta đã có ông thầy giả và theo chỉ giáo của các luật sĩ phải có ít là 100 năm cách nhau giữa ông và đấng Messiah để sửa soạn dân cho đức vua tới.
Tôi nói rằng không lâu như vậy, và tôi thêm rằng vì bây giờ thời gian đã hoàn tất. Sau cùng ông nói,
nhưng tôi không thể tin rằng đấng Messiah tỏ mình ra như vậy. Có một kỳ tôi đã tin là đấng Messiah đã bắt đầu tỏ mình ra, vì ánh sáng đầu tiên của người đã thực sự soi sáng trên trời. Nhưng sau đó yên lặng quá lâu nên tôi nghĩ rằng tôi đã lầm.
Hãy thử nói lại xem, nếu Gamaliel vào phe với chúng ta và vào phe với người.
Một trong ba người tôi không quen nói,
tôi khuyên các ông, đại pháp đình rất mạnh, và Anna thống trị họ, với sự quỷ quyệt và tham lam. Nếu đấng Messiah của anh muốn sống, thì tôi khuyên người nên ở trong bóng tối, ngoại trừ là người dùng lực lượng. Nhưng lúc đó thì lại có Roma.
Nếu đại pháp đình nghe người, họ sẽ trở về với Đấng Kitô.
Ba người là reo cười và họ nói:
Giuđa, chúng tôi tin là anh đã thay đổi, nhưng còn đầu óc. Nếu những điều anh nói về người là thật, làm sao anh có thể nghĩ rằng Đại Pháp đình theo người? Đi, đi Giuđa, như vậy hay hơn cho mọi người. Cầu Thiên Chúa che chở anh, Giuđa. Anh cần sự che chở.
Và họ bỏ đi. Giuđa ở lại với một mình Nicodemo. Simon luồn đi và trở lại với thầy.
Thưa thầy, con tự kết án vì con đã phạm tội vu khống bằng lời nói và trong lòng. Người này đã làm con ngơ ngác. Con đã hầu như nghĩ ông ta là kẻ thù của thầy. Nhưng con đã nghe ông ta nói về thầy với những luận cứ mà ít người trong chúng ta làm được. Đặc biệt là ở đây, nơi mà sự thù ghét có thể tiêu diệt môn đệ trước tiên rồi đến thầy. Con đã thấy anh ta cho tiền người nghèo và tìm cách chinh phục các nhân viên đại pháp đình.
Con thấy không Simon? Thầy bằng lòng vì con đã thấy ông ta trong trường hợp như vậy. Con sẽ nói cho tất cả những người khác khi họ kết án ông ta. Chúc tụng Chúa vì niềm vui này mà con đã cho thầy và vì sự ngay thật của con khi thú nhận.
Con đã phạm tội.
Và vì công việc của người môn đệ mà con đã nghĩ là gian ác, nhưng thực sự thì không.
Họ cầu nguyện giờ lâu rồi ra.
Ông ta có thấy con không?
Không, con tin chắc vậy.
Đừng nói gì cả. Đó là một linh hồn rất bệnh hoạn. Một lời khen có thể làm cho ông từ một lương thực dùng cho kẻ dưỡng bệnh thành mồi cho một cơn sốt đau bao tử nặng. Nó sẽ làm cho ông ta nên tệ hơn, vì ông sẽ hãnh diện là được lưu ý. Và ở đâu có sự kiêu căng,
con sẽ nín rằng. Chúng ta đi đâu?
Đến với Gioan. Vào giờ nóng nực này, nó ở trong nhà tại vườn ô liu.
Họ đi mau tới đó, dưới các bóng mát trên đường phố, bị hung bởi mặt trời. Họ đi qua khu bình dân bụi bặm, băng qua cổng thành, đi vào miền quê chói sáng, rồi tới vườn ô liu. Sau cùng là căn nhà. Trong nhà bếp mát và tối, vì các tấm màn che cửa, Gioan ở đó. Ông ngủ, Giêsu gọi.
Gioan.
Thầy à, con nghĩ chiều thầy mới tới.
Thầy tới sớm. Con thấy mình làm sao Gioan?
Như con chiên bị mất chủ chăn. Con đã nói với mọi người về thầy. Vì nói về thầy, cũng cảm thấy như được có thầy. Con nói với một số bà con, người quen và người lạ, và với Anna, và với một người tàn tật mà con làm bạn. Nhờ ba đồng hào người ta đã cho con, và con cho ông, và cả với một người đàn bà tội nghiệp bằng tuổi má con. Bà khóc. Bà khóc ở trong nhóm một số phụ nữ tại một ngưỡng cửa. Con hỏi bà, sao bà khóc? Bà bảo con,
thầy thuốc đã tuyên bố với tôi rằng con bà bị lao rồi. Thôi ráng chịu đi, nó sẽ chết vào đầu tháng 10. Tôi chỉ có mình nó. Nó đẹp và tốt. Nó mới 15 tuổi. Đáng lẽ nó sắp kết hôn vào mùa xuân. Thay vì chiếc rương cho đám cưới, tôi phải chuẩn bị mồ cho nó.
Con bảo bà, tôi biết một thầy thuốc có thể chữa nó cho bà nếu bà có lòng tin.
Không ai chữa được nó nữa. Ba thầy thuốc đã tới chẩn bệnh. Nó đã khạc ra máu.
Con nói, thầy thuốc của tôi không phải một thầy thuốc thông thường. người không chữa bệnh bằng thuốc, nhưng bằng quyền phép của người. Đó là Đấng Messia. Lúc đó, một bà già nhỏ nói với bà:
"Ôi, tin đi, Elise. Tôi biết một người mù được nhìn thấy nhờ người."
Lúc đó, bà mẹ đi từ nghi ngờ tới hy vọng, và bà chờ thầy: "Con có làm đúng không?" "Con chỉ làm có vậy thôi."
"Con làm đúng. Chiều nay chúng ta sẽ đến nhà các bạn con. Con có gặp Giuđa không?"
"Dạ không thầy. Nhưng ông ta đã gửi đến cho con đồ ăn và tiền mà con đã cho các người nghèo. Ông bảo họ nói với con rằng con có thể sử dụng tùy ý con, vì đó là tiền của ông."
"Đúng đó Giuđa. Ngày mai chúng ta sẽ về Galilee."
"Thầy ơi, con sung sướng. Con nghĩ tới Simon Phêrô. Ai biết ông chờ đợi tới cỡ nào. Chúng ta cũng sẽ ghé qua Nazareth."
"Cũng vậy. Và chúng ta sẽ ở lại đó để chờ Phêrô, Andre và anh Giacôbê của con."
"Ồ, chúng ta ở lại Galilee."
"Chúng ta ở lại đó ít lâu."
Gioan sung sướng và tất cả chấm dứt trong niềm vui của ông.
chứa mãi hận thù mà thành bất lương. Vì phương gian ác sẽ mau tiêu diệt. Còn ai hiền lương thì chưa ban bình an. Bạn hãy khi tha đường đời cho Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Bạn hãy ký tha đường đời cho Chúa và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Vào Chúa hãy lo làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Cho được vị trí toại lòng, bạn hãy ký tha đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người người sẽ ra tay, bạn hãy ký tha đường đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Bạn hãy ký tha đường đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.